Tám La Mã, phần phụ lục. Một nhỏ, bài ký về chuyện Quán Thế Âm Bồ Tát ứng tích tại chùa Viên Quang, Nam Ngũ Đài Sơn. Núi này cách tỉnh thành Thiểm Tây 70 dặm. Bài ký về sự thị hiện ứng tích, văn tự điển nhã, tường thuật sự việc tinh tường. Tiếc rằng diệu lực vô tác chẳng thể nghĩ bàn của Bồ Tát còn chưa được phát huy. Lượng tôi, Ấn Tổ tự xưng, chẳng nề kém tệ gượng soạn một bài tán để đặt ở trước, mong sao sự lý viên dung, thể lẫn dụng cùng được nêu tỏ. Nguyên do chúng sanh có thể cảm, nguyên do thánh có thể ứng, đều được nêu bày. Ngõ hầu người sau đọc đến liền phát bồ đề tâm, thấy người hiền mong được bằng, lấy tâm đức Quán Âm làm tâm mình, lấy việc của ngài Quán Âm làm việc của mình, để rồi cũng là đức Quán Âm trong đời vị lai. Tuy văn từ chẳng bóng bẩy trang nhã, nhưng ý nghĩa cũng đáng chấp nhận được. Lời tán rằng: Quán Âm đại sĩ trong vô lượng kiếp thành Phật đã lâu, vì độ chúng sanh chẳng lìa tịch quang, hiện thân Bồ Tát. Ngài còn ứng khắp quần cơ, hiện hình trong lục đạo, dùng 32 ứng thân, 14 vô úy, 4 vô tác diệu lực chẳng thể nghĩ bàn, tầm thanh cứu khổ, độ thoát quần manh. Nên dùng thân nào để độ được? Bồ Tát bèn hiện thân ấy để thuyết pháp. Khác nào trăng in bóng trên ngàn con sông, mùa xuân tăng trưởng muôn cây cỏ. Tuy trọn chẳng tính nghĩ, nhưng chẳng sai sót mảy may. Ấy là vì triệt chứng duy tâm, tỏ trọn tự tánh, vận lòng bi đồng thể, khởi lòng từ vô duyên, lấy niệm của chúng sanh làm tâm, lấy hết cảnh trong pháp giới làm lượng. Do vậy biết rằng vô tận pháp giới, vô lượng chúng sanh đều ở trong tâm tịch chiếu của Bồ Tát, cho nên được mây bủa cửa từ, sóng trào biển bi, hễ cảm liền ứng, không nguyện nào chẳng thỏa. Thích Thánh Lượng đảnh lễ kính cẩn viết: Từ đây trở đi là phần ký về sự thị hiện ứng tích. Hang Đại Sơn Nham là chỗ rồng rắn ở, lâu năm biến thành yêu tinh, mặt tình gieo hung tác nghiệt, ăn nuốt không ngừng, gây họa lây cho dân chúng, biến ra hình thù quái dị bay lên, không ai chế ngự nổi. Nếu không phải bậc ứng thân đại sĩ, ai có thể cứu tế cho được? Vòi vòi thay diệu trí thần lực chẳng thể nghĩ bàn. Nhưng trong cảnh chẳng nghĩ bàn, gượng dùng văn từ để ghi chép, thuật lại sự tích, ngõ hầu gây lòng tin sâu xa cho những bậc quân tử cả ngàn năm sau. Xưa kia, vào đời Tùy, trong niên hiệu Nhân Thọ, năm 601 đến 604, núi này có độc long. Do nó có sức thần thông tạo bởi nghiệp lực, nên biến hình thành người mặc áo lông, đạo sĩ, cầm đan dược đi bán ở Trường An, trá xưng là tiên thuật để lừa kẻ ngu tục. Bảo thuốc ấy linh lắm, uống vào lập tức bay lên trời. Ô hô, người dân vô tri nhẹ dạ tin lời ấy. Phàm kẻ uống thuốc ấy bay lên trời không biết là bao nhiêu. Nào có biết sẽ bị rớt xuống sào huyệt của đạo sĩ ấy để thỏa bụng miệng của hắn. Dân cư một phương vẫn mê chẳng ngộ, chỉ có đức đại sĩ ta do sức bi nguyện hiện thân tỳ kheo, kết cỏ làm am, sống trên đỉnh núi ấy, dùng sức diệu trí hàng phục yêu quái thần thông ấy, dùng gió từ thanh tịnh trừ khử nhiệt não cho nó, ý niệm từ bi thấm đến, độc khí ngầm tiêu, rồng được thanh lương ở yên trong hang núi. Dân chúng nhờ đức ấy đều giữ được mạng sống. chuyện quái dị xưa kia chẳng còn thấy nữa. Do vậy, sự thi ân linh ứng ấy thấu đến triều đình. Vì sư có công đối với đất nước, có ân đối với dân, nên lập chùa trên đỉnh núi để đáp tạ. Đại sĩ dùng gió từ mưa pháp cứu khắp hàm linh, huệ nhật sáng ngời thanh tịnh, phá các tối tâm. Do vậy, người quyền quý ngưỡng mộ, kẻ bình dân khâm phục phong cách, cắt lưới ái để quy chân, bỏ trâm anh để nhập đạo. Đại sĩ thường ngồi trên tảng đá, vượng núi thú hoang quay quần bên tòa, trăm loài chim tụ họp đông nghịch, đậu lặng lẽ như đang nghe pháp âm, một lúc sau mới bay đi. Ô hô, dựng chùa được một năm thì vào ngày 19 tháng 6, đại sĩ đột nhiên thị hiện vô thường, điềm nhiên nhập diệt. Mùi hương lạ ngập thất, sương sầu phủ kín trời, chim thú kêu ai oán, núi rừng đổi sắc. Lúc đó, mọi người trong chùa nghe triều đình sai sứ đem hương ban xuống, phụng chỉ phúng điếu, phong tặng để đề cao phước ngầm. Lúc làm lễ trà tỳ hỏa thiêu, trời đất tối tăm, trong khoảnh khắc ấy, nơi ấy hóa thành cõi bạc. Chợt nghe trên không trung vang lên tiếng tiêu tiếng trống, núi non lay động, mây lành phủ trùm, hương lạ ngào ngạt. Từ trên ngọn núi phía đông chợt hiện ra cái cầu vàng. Trên cầu thiên chúng đứng thành hàng, ai nấy cầm tràng phan và rải hoa vàng phơi phới chẳng rơi xuống đất. Cuối cùng, trên ngọn nam đài, trăm thứ báu chói ngời, nhiều không biết xuể, xông lên tận trời không ngần mé. Trong đó, Bồ Tát hiện tướng tự tại đoan nghiêm, từ dung vĩ đại, rực rỡ anh lạc, thù y là thứ áo cực nhẹ. Gió trời hiu hiu, sáng ngời trước mắt. Khi ấy, hai chúng tăng tục 1,100+ người đều thấy dung nghi thật sự, buồn vui lẫn lộn, không ai chẳng khóc lóc chiêm lễ, quy y, xưng danh hết sức cung kính. Lúc ấy mới biết là Quán Âm đại sĩ thị hiện ứng tích vậy. Thanh khí dị hương động lại cả tháng. Quan Tả Bộc Xạ là ông cao, tấu trình đầy đủ sự việc. Hoàng thượng xem tờ biểu, than thở hồi lâu, thâu thập di cốt, lập tháp, đích thân viết biển đề, ban hiệu là Quán Âm Đài Tự, ban tặng ruộng đất rừng núi mỗi chiều rộng trăm dặm. Mỗi năm, ban ngự hương để chư tăng làm lễ cúng, tôn sùng pháp hóa rộng lớn. Đến năm đại lịch thứ 6, 771 đời Đường, đổi tên chùa thành Nam Ngũ Đài Sơn Thánh Tọ. Đổi tên chùa thành Nam Ngũ Đài Sơn Thánh Thọ Tự. Thời Ngũ Đại, chiến tranh liên miên, điện vũ thuộc các đài đều bị thiêu hủy, chỉ còn tàn tăng, nhà nát ở lẫn cùng gỗ đá. Đến mùa hạ năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 3, 978 đời Tống, trước sau 6 lần, Bồ Tát hiện những điềm lành như mây lành có hình tròn 5 màu. Vị tăng chủ trì là Hoài Vĩ, tường trình đầy đủ lên quan phủ Doãn, được quan tâu lên triều đình. Triều đình bèn sắc tứ bản vàng, đề là Ngũ Đài Sơn Viên Quan Tự. Do vậy, tu sửa, xây thêm điện báu, đắp vẽ tượng Bồ Tát, ráng khói hương cùng vàng ngọc đua sáng, điệu mỏ cùng tiếng gió thổi qua rặng tùng cùng diễn nhiệm màu. Nhà cửa trong các đài trên dưới đều xây dựng mới, trụ trì tiếp nối hương đèn chẳng dứt. Từ quang chiếu sáng, đá ươm mây lành, mưa pháp thấm đẫm, nước thành cam lộ. Cách mấy trăm bước về phía nam của đài, có một thạch tuyền chảy vào một cái ao hình vuông, sắc vị ngọt sạch, trừ được nhiệt não, làm tư nhuận sự khô kháo. Mở rộng ra thời tràn ngập xa giới, các cõi nước nhiều như cát. Thâu lại thì ao đá lặng trong. Có lúc hạn hán gắt gao, người nghinh thỉnh đứng nối tiếp nhau bên đường đều được cảm ứng như lòng mong. Châu quận đều ghi rõ chuyện này trong sách vở. Hữu tình được hưởng phước, cây cỏ đượm ân, từ xưa đến nay tiếng tâm chẳng mất. Ôi đại thánh dùng sức bi nguyện phước phủ một phương, mà dân một phương ấy cũng chẳng quên ân phước từ bi. Mỗi dịp thanh minh và nhằm ngày kỵ vào mùa hạ, chẳng ngại xa xôi trăm dặm, người ta trèo leo khó khăn hiểm trở đều mang tấm lòng thanh tịnh noi dấu chân lên đến nơi, nào phải chỉ trăm ngàn vạn. Dìu già dắt trẻ đông nghịch đường nẻo kéo dài hơn cả tháng, ai nấy đều dùng hương hoa âm nhạc lọng lụa tràn phan vật dụng cần dùng để cúng dường, rồi đầu mặt đảnh lễ hết sức cung kính chiêm ngưỡng hình tượng, đi nhiễu tán thán, không ai chẳng gột tội được phước trừ chướng đượm ân, nào uổng công bôn ba leo trèo. Vị tăng trong chùa là pháp nhẫn lo rằng năm tháng đã lâu dấu thiên bị chìm mất, nên đem các tấm bia hư vỡ nhờ ghi chép lại. Phổ Minh cố tự tạ nhưng chẳng được, thật xấu hổ chẳng phải là tay văn tài. Nếu gặp được bậc hiền sĩ sửa đổi cho đúng, chẳng hợp lẽ hơn ư? Thái Bạch Sơn thích Phổ Minh kính cẩn soạn vào ngày rằm tháng Giêng năm Chí Nguyên thứ 7 1270, tức năm Canh Ngọ, Nhật Đô Viện Chủ thích Trừng Uyên lập bia. Số 2 nhỏ ghi lại lời Sờ Voi, ý nói, nói mò về niệm Phật Tam Muội. Nguyên cảo của sư Liễu Dư đã bị lược bớt do Phật học Tùng Báo bỏ lầm mấy câu, vì thế sao lục nguyên văn. Năm Bính Ngọ, tôi yểm quan tại chùa Bảo Khánh ở Từ Khê, tỉnh Chiết Giang, tà tuyệt duyên đời, tu tập tịnh nghiệp. Gặp đúng dịp vị chủ giảng trong chùa là Pháp sư Đế Nhàn giảng Di Đà Sớ Sao gần chỗ bế quan. Tôi bèn bắt chước chuyện khuôn sung, khoét vách khi xưa, đục một lỗ nhỏ nơi vách phòng bế quan, chẳng lìa đương xứ thường dự giảng tòa. Theo sách Tây Kinh Tạp Kỷ, không rõ tác giả, thì khuôn sung tự Trĩ Khuê, nhà rất nghèo, chăm học nhưng không có đèn đuốc, bèn khoét một lỗ nhỏ trên vách để đọc nhờ đèn hàng xóm. Trong xóm có một nhà giàu sở hữu rất nhiều sách. Khuôn sung bèn đi làm thuê cho nhà ấy không lấy tiền công để được đọc sách. Sau này đỗ đạt, ông giữ chức bác sĩ cấp sự trung, chuyên giảng kinh sách cho hoàng tộc và bá quan, cũng như từng giữ chức thái tử thiếu bảo, chuyên dạy hoàng tử. Có lúc ông từng làm quan đến chức thừa tướng đời Hán Nguyên Đế. Từ đấy tôi niệm Phật càng cảm thấy thân thiết, Phật hiệu vừa khởi lên vọng niệm hoàn toàn tiêu, khắp thân mát mẻ, trong lòng cảm thấy vui sướng, khác nào cam lộ rưới đảnh đề hồ thấm tâm. Sự vui sướng ấy không gì sánh ví được. Một ngày nọ có khách đến quan phòng hỏi rằng: tôi đã tu trì pháp niệm Phật hơn 20 năm, đối với việc sanh lòng tin phát nguyện tu trì không gì không chân thành thiết tha, nhưng nghiệp sâu chướng nặng, rốt cuộc vẫn chưa thể đạt được đến cảnh giới nhất tâm bất loạn. Trộm xét căn tánh tôi chỉ đáng đới nghiệp vãng sanh. Tuy trong đời này pháp niệm Phật tam muội tôi không dám mong mỏi, nhưng pháp nào có thể đạt được, tướng nào sẽ đạt được nơi tam muội ấy, xin thầy hãy vì tôi mà dạy cho. Tôi nói: cảnh tướng của tam muội chỉ có chứng mới hiểu rốt ráo được, như người uống nước nóng lạnh tự biết, tôi đã chưa chứng làm sao tuyên nói được. Khách cố kèo nài chẳng thôi. Tôi nói: nếu luận về pháp thì phải trong lúc đang niệm Phật liền xoay trở lại quán niệm ấy, chuyên chú một cảnh, đừng để rong ruổi theo bên ngoài. Niệm niệm chiếu soi nguồn tâm, tâm tâm khế hợp Phật thể, quay trở lại niệm nơi cái niệm của chính mình, quay trở lại quán chính sự quán của mình. Hễ niệm liền quán, hễ quán liền niệm, sao cho toàn bộ niệm chính là quán, ngoài niệm không có quán. Toàn bộ quán chính là niệm, ngoài quán không có niệm. Quán và niệm tuy giống như nước với sữa, vẫn chưa đạt đến cội nguồn. Phải hướng về một niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thể cứu, suy xét cho thấu hiểu từng tầng một, khăng khăng chăm chú hướng đến. Càng thể cứu càng tha thiết, càng hướng đến càng thân thiết, cho đến khi lực cực công thuần, đột nhiên niệm rớt mất, chứng nhập cảnh giới không niệm không chẳng niệm. Như câu nói rằng: linh quang riêng chiếu, thoát khỏi căn trần, thể lộ chân thường, chẳng chấp vào văn tự, tâm tánh vô nhiễm, vốn tự viên thành, chỉ lìa vọng niệm, chính là như như Phật. Chính là nói về ý này vậy. Công phu đến mức này là đắc pháp niệm Phật, cảm ứng đạo giao rất dễ đắc lực. Tướng ấy giống như mây tan giữa hư không, bầu trời xanh lộ ra hoàn toàn, đích thân thấy được bản lai vốn không có gì để thấy được. Vô kiến chính là chân kiến, hữu kiến là đọa vào trần. Đến mức độ này thì sắc núi, tiếng suối đều là đệ nhất nghĩa đế. Quạ kêu, sẻ hót, không gì chẳng phải tối thượng chân thừa, sống động hoạt bát nơi các pháp, chẳng trụ một pháp nào. Ánh sáng rực rỡ chiếu ngời các cảnh, nhưng trọn chẳng có một vật nào. Nói đến dụng của nó thì như mặt trời buổi mai mọc lên từ phía đông, tròn trịa chiếu sáng ngời. Nói đến thể thì như vầng trăng rạng rỡ lặn bên phía tây, thanh tịnh tịch diệt, vừa chiếu vừa tịch, vừa tịch vừa chiếu, cùng tồn tại, cùng biến mất, dứt bặt đối đãi một cách viên dung. Ví như tuyết phủ ngàn quả núi, biển dung nạp muôn mạch nước, chỉ là một sắc, trọn chẳng có vị gì khác, không vướng mắc, tự tại tự như. Luận về lợi ích thì hiện tại tuy chưa lìa ta bà, đã thường dự hải hội, lâm chung lên ngay thượng phẩm, đốn chứng Phật thừa. Chỉ có người trong nhà mới biết được chuyện trong nhà, đem ra nói với kẻ ở ngoài cửa chắc chắn sẽ bị bán bổ. Đó là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Người ấy lại hỏi: con người trong sanh hoạt thường nhật, thường gặp đủ mọi duyên, làm sao có thể lọt vào mắt là bồ đề, chuyện gì cũng là đạo cho được? Tôi đáp rằng: tâm sanh thì đủ mọi pháp sanh, tâm diệt thì mọi thứ pháp diệt. Vạn cảnh chẳng ngoài một tâm, một tâm dung thông vạn cảnh. Nếu hiểu rõ tâm thể vốn không, nào ngại bao trùm vạn tượng. Phải biết vạn tượng như huyễn, sanh diệt chỉ là một tâm, các duyên không trói buộc, vốn tự giải thoát. Sáu trần không ác, vẫn đồng chánh giác. Tâm và cảnh như một, nào có vướng mắc. Chẳng thấy sự sự vô ngại pháp giới trong Kinh Hoa Nghiêm nói đó sao? Nói rằng, hết thảy các cõi nước trong mỗi một trần, hết thảy tâm trong mỗi một tâm. Trong mỗi một tâm một trần lại lần lượt có đủ lẫn nhau, trùng trùng vô tận không chướng ngại. Vì vậy, khí giới, ý nói y báo, sợi lông, hạt bụi, đài mây, lưới báu đều tuyên biển tánh, đều diễn chân thừa. Theo chiều dọc cùng tột ba đời, theo chiều ngang trọn khắp mười phương. Tìm một chỗ chừng bằng đầu sợi lông không phải là đạo, cũng không thể được. Vì vậy, pháp gì chuyện gì không phải là đại tịch diệt trường. Tâm tâm niệm niệm đều khế hợp biển Tát Bà Nhã, tức nhất thiết trí. Duy tâm diệu cảnh, duy cảnh diệu tâm. Lìa tứ cú, tuyệt bách phi, dứt bậc đối đãi một cách viên dung, làm sao có thể nghĩ bàn cho được. Những điều vừa nói trên đây như người mù sờ voi, tuy chẳng lìa voi, chỉ sợ chẳng phải là toàn thể con voi. Xin ghi lại để dâng cho các vị xem xét. Số 3 nhỏ. Khuyên thiêu hủy dâm thư. Cư sĩ Trương Thụy Tăng ở Duy Dương cho khắc lại sách Cách Ngôn Liên Bích nhờ Quan Giảo Đính. Do nguyên văn sách ấy chất phát sơ lược, khó gây cảm động lòng người, nên tôi bèn sửa chữa cho văn lẫn nghĩa đều suôn sẻ thông suốt. Cư sĩ muốn lưu truyền rộng rãi, khuyên quan nên đăng kèm vào bộ văn sau. Do vậy, tôi bèn lược thuật duyên khởi để khắc thêm vào phần phụ lục, mong người đọc chẳng thấy tôi ăn theo sự tốt đẹp của người khác mà chê cười. Thích Ấn Quang ghi. Sau thời Tam Đại là ba triều đại Hạ, Thương, Châu. Cõi đời lắm tà kiến, nhưng loại tà kiến gây hại cho thế đạo nhân tâm nhất thì không gì bằng tiểu thuyết dâm từ. Bởi lẽ, kinh truyện của Thánh Hiền chỉ sợ chẳng thể làm cho sự ngu mê của thiên hạ được tỉnh giác. Nhưng tiểu thuyết dâm từ lại chỉ sợ không thể phá hoại được sự liêm sĩ của dân chúng. Vì vậy, tiểu thuyết ra đời thì phong hóa dâm ô liền mạnh mẽ. Hễ dâm từ hưng thịnh thì trinh đức bị suy. Dầu không có tâm thẹn ghét, há bằng lòng làm chuyện cầm thú. Nhưng nếu con em thông minh, phụ nữ linh mẫn, một phen xem đến những sách ấy, sẽ đều bị mê hoặc. Thoạt đầu thì thấy từ chương bóng bẫy cho là hay khéo, kế đến là tâm tình bị chuyển biến theo văn chương, chẳng tự chống chọi được, đến nỗi rốt cuộc cam lòng đem cái thân mong thành thánh thành hiền, yên nhà yên nước, để khoét ngạch vượt tường, cắp hương trộm ngọc, hoàn toàn chẳng hề tiếc nuối, đều là vì bị những tà thư làm mê hoặc vậy. Chất độc của những sách ấy còn quá mức cả ướp phê sương, hãm người còn hơn hầm sâu tuyết phủ, khiến cho con người diệt lý loạn luân, giảm phước tổn thọ, tan nhà diệt thân, ô nhục tổ tiên tuyệt tự. Nguyên văn là mật tiễn phê sương, tức trái cây làm thành mứt, ướp lẫn chất arsenic, ngon ngọt, nhưng ăn vào sẽ bị trúng độc mà chết. Đến khi chết đi, thần thức còn bị đọa trong địa ngục, chịu các sự khổ cùng cực trải kiếp dài lâu, không do đâu được thoát ra, chẳng đáng buồn ư? Phàm những ai viết các sách ấy và kẻ buôn bán những sách ấy, tội còn nặng hơn tội đứng đầu bè lũ phản nghịch, cầm đầu loạn tặc, ắt bị phép nước tru lục, luật trời chẳng tha. Kính khuyên những vị danh tiếng vĩ nhân đang nắm quyền và hết thảy những bậc nhân từ quân tử có tâm lo cho thế đạo, phàm trông thấy những kẻ như vậy đều tận tụy khuyên họ nên đổi nghề. Phàm thấy những sách ấy và những ván khắc sách ấy đều sốt sắng khuyên tiêu hủy sạch hết đi. Hễ có sức thì tự mình đảm nhiệm, nếu không có sức thì khuyên nhiều người cùng làm. Lại mong lần lượt chỉ dạy lẫn nhau, khiến cho ai nấy đều bắt chước theo, ngõ hầu thế gian vĩnh viễn không còn có những sách ấy nữa. Nhân dân đều đôn đốc giữ vẹn luân thường mới thôi, ắt sẽ thấy Phật trời che chở như mây nhóm, tai chướng băng tiêu, thân tâm yên vui, cửa nhà được hưởng tốt lành, giàu sang mạnh khỏe bình yên, thân hiện đời hưởng ngũ phước như cơ tử đã nêu trong thiên sách Hồng Phạm của Nho Gia, tước vị tăng cao, hậu duệ được hưởng trăm điều lành như đã nói trong bài Y Huấn. Y Huấn là một thiên sách của Y Doãn, trong đó có câu: làm điều lành thì trăm điều tốt lành giáng xuống, làm điều chẳng lành thì trăm tai ương giáng xuống. Riêng đem bốn điều hại của việc cất chứa những tiểu thuyết và 10 cách tiêu hủy dâm thư ghi tường tận ở phần sau. Mong sao những người có tâm lo cho thế đạo nhận lấy hành theo. Bốn điều hại, 10 cách tiêu hủy, xin xem trong Cách Ngôn Liên Bích.